Bạn đang nghe từ Phonos. Để có trải nghiệm nghe tốt nhất, hãy trở thành hội viên Phonos. Bạn sẽ được tiếp cận kho thư viện hơn 200 bài truyện ngủ và hơn 10.000 nội dung bản quyền của chúng tôi. Đây là podcast nghe truyện ngủ ngon từ Phonos. Cảm ơn bạn đã chọn để lắng nghe hôm nay. Ở podcast này, chúng ta sẽ cùng nhau gác lại một ngày dài để có những phút giây nhẹ nhàng, bình yên, trả lại sự tĩnh lặng cho tâm trí. Thông qua những câu chuyện cùng giọng kể truyền cảm, mong rằng bạn sẽ có một giấc ngủ thư thái. Nếu yêu thích kênh podcast này, hãy tải ứng dụng Phonos để nghe đầy đủ kho truyện ngủ của chúng tôi. Ngoài truyện ngủ, Phonos còn sở hữu hơn 10.000 nội dung giúp bạn phát triển bản thân, chăm sóc tinh thần như sách nói, podcast, sách tiếng Anh từ Oxford, tóm tắt sách, ebook, thiền và nhiều hơn thế nữa. Thông tin chi tiết tại phần mô tả. Còn bây giờ, hãy cùng lắng nghe truyện ngủ hôm nay.
Bạn đang nghe từ Phonos. Chào người bạn nhỏ, Phonos rất vui vì được gặp bạn đêm nay. Bạn đã chuẩn bị sẵn sàng cho giấc ngủ chưa? Nếu như bạn vẫn còn muốn thức thêm một chút, sao không cùng nhau làm một chuyến hành trình nho nhỏ đến thăm một người bạn lớn của tất cả chúng ta nhỉ? Đêm nay, mời bạn cùng lên phi thuyền và đến thăm nhà ông mặt trời nhé! Giờ thì hãy hít một hơi thật sâu và thở ra thật chậm rãi. Hãy nhắm mắt lại nào. Tiếp tục hít sâu. Rồi thở chậm. Rồi lại hít sâu. Và thở ra từ từ. Chiếc tàu vũ trụ đã cất cánh rời khỏi mặt đất, đưa bạn, một phi hành gia bé nhỏ, từ từ bay tít lên cao, cao hơn cả bầu trời xanh mà chúng ta vẫn nhìn ngắm mỗi ngày. Ở đó có một thành phố rất đặc biệt, được gọi là Dải Ngân Hà. Có tên gọi như vậy là bởi thành phố này dài lắm, dài như một dòng sông màu trắng bạc vắt ngang bầu trời đêm. Chỉ khi ông mặt trời đi ngủ thật say giấc, chúng ta mới có thể nhìn thấy Dải Ngân Hà này lấp lánh trong màn đêm. Ở thành phố Ngân Hà ấy, có một thị trấn cũng đặc biệt không kém. Thị trấn này có tên là Solar. Tại sao nó lại đặc biệt nhỉ? Vì đó là nơi có nhà của ông mặt trời. Đúng rồi, chính là ông mặt trời mà bạn đã biết đấy. Là ông mặt trời mỗi ngày đều thức dậy thật sớm, chiếu ánh sáng lung linh lên khắp mặt đất, đánh thức muôn loài cùng đón chào một ngày mới. Là ông mặt trời ngày ngày sưởi ấm cho chúng ta và đưa hằng hà sa số tia nắng đến tán lá cây, giúp cây xanh hít thở và tạo ra không khí trong lành. Con tàu vũ trụ của bạn đang từ từ giảm tốc độ, chậm chậm bay qua những đám mây, khẽ nghiêng qua bên trái, rồi nhẹ nhàng trao về bên phải. Càng lúc càng đi sâu vào trung tâm thị trấn nhỏ mang tên Solar, nằm khép mình ở một góc của Dải Ngân Hà rộng lớn. So với thành phố Ngân Hà, thì Solar chỉ là một thị trấn bé xíu với vỏn vẹn 9 ngôi nhà. Mỗi ngôi nhà nằm gọn gàng trên một đám mây trắng thật to, bồng bềnh trôi trong không trung, đều đặn vẽ thành những vòng tròn trước to trước nhỏ. Ở giữa những vòng tròn có một đám mây khổng lồ nằm yên tĩnh. đó chính là đám mây có ngôi nhà của ông mặt trời. Nhà của ông mặt trời là ngôi nhà to nhất thị trấn Solar, cũng là ngôi nhà rực rỡ nhất. Đó là một ngôi nhà luôn ngập tràn ánh sáng, với bức tường sơn bên ngoài màu đỏ rực. Đỏ đến mức, từ xa nhìn tới, có cảm giác như cả ngôi nhà đang được bao bọc bởi một bức tường lửa nhảy múa. Thế nhưng, ông mặt trời lại không hề nóng nảy hay đáng sợ chút nào. Ngược lại, ông vô cùng ấm áp và thân thiện. Chẳng hạn như, trong mấy bức tranh của trẻ con, hầu như ông mặt trời lúc nào cũng mỉm cười thật tươi, lúc nào cũng sẵn sàng chia sẻ ánh nắng đi muôn nơi. Ông mặt trời đã lớn tuổi lắm rồi, thế nên ông cũng không thường xuyên vận động lắm. Nhưng mỗi buổi sáng, ông đều canh giờ để thức dậy thật sớm. Có khi còn dậy sớm hơn cả tiếng gà gáy bạn vẫn thường được nghe mỗi dịp về thôn quê. Mà lũ gà trống thì luôn là người dậy sớm nhất nhà rồi. Mặt trời đánh thức những đứa con và cháu của mình chính là những tia nắng vàng rực rỡ và giao nhiệm vụ cho chúng đi chiếu sáng và tiếp thêm sức sống cho vạn vật. Những anh chị em nhà nắng nhanh chóng chia nhau ra đi đến khắp nơi trên trái đất. Có tia nắng bay qua đại dương bao la, phản chiếu lấp lánh trên làn nước xanh ngắt. Thỉnh thoảng lại ghé thăm boong tàu của chiếc tàu đánh cá ngoài khơi. Có khi lại xả xuống thật sát để chơi đùa cùng đàn cá đang bơi tung tăng dưới nước. Có tia nắng bay đến khu rừng rậm, tinh nghịch nhảy múa trên tán lá cây, nhắc các bạn lá nhớ hít thở đều đặn, rồi khẽ khàng đánh thức lũ chim đang say ngủ trong chiếc ổ ấm áp, hay hiền lành sưởi ấm cho chú chuột chũi vừa từ dưới đất ẩm chui lên. Có tia nắng bay xuống những cánh đồng, làm phát sáng những giọt sương đêm còn vương mình trên nhánh lúa, chạm nhẹ vào những bông lúa nặng trĩu đang oằn mình chờ ngày được gặt. Có tia nắng bay vào thành phố, khẽ khàng đáp lên vai các cô, các bác đang chạy xe trên đường, hối hả bắt đầu một ngày làm việc mới. Chốc chốc lại nhẹ nhàng vuốt ve chiếc má ửng hồng của em bé nhỏ đang gật gù trên vai mẹ, tranh thủ ngủ nướng thêm một lúc trước khi đến trường mầm non. Có tia nắng bay qua trường học, đáp lên vai những cô bé, cậu bé học sinh đang rộn ràng nói cười trên sân. Có khi lại tinh nghịch đùa giỡn với mấy bàn tay trẻ con đang cố bắt lấy tia nắng. Có tia nắng bay vào khu vườn nhỏ, nơi có mấy luống rau xà lách nằm cạnh mấy vạt rau thơm, đứng kế bên cây chanh đang ra hoa lấm tấm trắng, và cả mấy chậu hoa cảnh đang bung cánh tỏa hương thơm ngát. Nhờ có tia nắng của mặt trời, chúng ta mới có thể nhìn thấy tỏ tường sự vật. Cơ thể chúng ta sẽ được chăm sóc để khỏe mạnh hơn, tâm trạng của chúng ta cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Ai mà chẳng thích một ngày nắng vàng rực rỡ chứ? Còn ông mặt trời cứ thong thả ngồi trước sân nhà, bên cạnh vườn hoa hướng dương đang nhảy múa, ngắm nhìn đàn con cháu bay đi khắp nơi cả ngày. Để rồi khi ngày dần kết thúc, các tia nắng hoàn thành công việc lại nhanh chóng quay trở về nhà, đáp xuống bên cạnh ông mặt trời để kể lại cho ông nghe về những điều mình đã thấy, về những công việc đầy ý nghĩa mà mình đã hoàn thành trong suốt một ngày làm việc chăm chỉ. Thỉnh thoảng, ông mặt trời còn tranh thủ trò chuyện với những người hàng xóm mỗi khi nhìn thấy một đám mây bay ngang nhà mình. Người hàng xóm ở gần nhà ông mặt trời nhất là anh Sao Thủy. Đám mây chở ngôi nhà Sao Thủy vừa ghé ngang trước cửa nhà ông mặt trời. Đó là ngôi nhà nhỏ nhất ở thị trấn Solar, với thiết kế khá đơn giản. Bốn bức tường nhà được làm bằng đá, có màu xám nhàn nhạt. Trên bề mặt đá nhám được chạm trổ những họa tiết hình tròn, chỗ to, chỗ nhỏ. Nhà sao người vậy? Anh sao thủy là một người rất nhanh nhẹn và thông minh. Anh sao thủy cất tiếng chào ông mặt trời. Ông mặt trời cũng từ tốn, vẫy tay chào người hàng xóm lâu năm, trước khi sao thủy lại nhanh chóng rời đi, tiếp tục chặng đường hình tròn mà anh vẫn đều đặn vẽ xung quanh nhà ông mặt trời. Ngay sau đó, một đám mây hơi ồn ào cũng ghé sang chào ông mặt trời. Đó là ngôi nhà của sao Kim. Ở ngoài sân, các núi lửa đang sôi nổi trò chuyện và hoạt động từ sáng đến tối. Chắc là vì vậy mà không khí quanh nhà của sao Kim rất nóng. Đương nhiên là không thể nóng bằng đám mây của ông mặt trời, nơi những tia nắng bay ra bay vào hàng ngày. Nhưng như vậy đã là nóng hơn nhiều những ngôi nhà khác ở thị trấn Solar. Nhưng nhờ sức nóng này mà sao Kim đã được các nhà thiên văn học thời xưa đặt tên theo vị thần xinh đẹp nhất trong thần thoại La Mã, chính là nữ thần Venus, vị thần của tình yêu và sắc đẹp. Ở đất nước Việt Nam chúng ta, sao Kim còn được biết đến với tên gọi là sao Hôm hoặc sao Mai. Đó là ngôi sao sáng nhất vào ban đêm, cũng là một trong những ngôi sao ít ỏi mà bạn vẫn có thể nhìn thấy vào sáng sớm. Chiếc tàu vũ trụ đưa bạn ra xa hơn một chút. Một đám mây xinh đẹp lững thững bay ngang qua ô cửa sổ con tàu. Ngôi nhà với những mảng tường màu xanh thẫm của đại dương, xen kẽ những mảng màu xanh lá của rừng cây, màu vàng nâu của núi đồi và sa mạc, thỉnh thoảng lại gợn lên những vệt màu trắng của mây trời. Bạn đã đoán ra đây là ngôi nhà của ai chưa? Đó chính là trái đất, hành tinh xanh duy nhất ở thị trấn Solar, nơi chung sống hòa thuận của hàng triệu loài sinh vật. Bạn có nhớ công việc hàng ngày của những tia nắng không? Đúng rồi, trái đất chính là nơi các bạn ấy thực hiện công việc của mình và quay về kể lại cho ông mặt trời nghe. Trái đất thân yêu của chúng ta là nơi trú ngụ của hàng triệu loài sinh vật, bao gồm cả con người chúng ta nữa. Mảnh sân trước nhà là chỗ vui chơi của hàng trăm loại cây xanh, ngày ngày đều hứng khởi đón những tia nắng ghé thăm và trò chuyện lao sao. Khoảng rừng nhỏ phía sau lại là nơi trú ngụ của những loài động vật to lớn mà tụi mình ít gặp như sư tử, hổ, gấu, hươu, nai, vân vân. Có con suối nhỏ vắt ngang trước sân, nơi có tiếng nước chảy róc rách lèn qua những khe đá. Có những đàn cá nhỏ bơi lội xuôi theo dòng nước. Đại dương bao la lại ẩn chứa nhiều loài cá to lớn như cá voi, cá mập hay những sinh vật kỳ dị trốn ở tít dưới đáy biển sâu. Bạn vẫy tay chào trái đất trước khi đám mây xinh đẹp này tiếp tục hành trình một ngày xoay quanh mặt trời. Chưa kịp ngừng vẫy tay, bạn đã nghe tiếng chào từ một đám mây màu nâu nhạt. Đó là sao Hỏa. Bức tường nhà sao Hỏa có màu đỏ đặc trưng, đỏ như màu một tấm sắt để ngoài sân lâu ngày bị rỉ sét. Màu đỏ này còn ánh lên cả không gian xung quanh của sao Hỏa, nhuộm hồng cả đám mây, khiến cho những tia nắng khi chạm đến ngôi nhà này vào buổi hoàng hôn liền biến thành màu xanh, khác hẳn bầu trời màu cam bạn vẫn thường thấy trong những chiều hoàng hôn ở trái đất. Còn vùng ngoại ô của thị trấn Solar là nơi cư ngụ của 4 gia đình người khổng lồ: sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương và sao Hải Vương. Ngôi nhà của sao Mộc và sao Thổ nằm trên 2 đám mây to nhất thị trấn. Nếu so với trái đất, 2 ngôi nhà này to hơn đến tận 10 lần. Đứng cạnh sao Mộc và sao Thổ, trái đất trông như một em bé còn con đứng giữa 2 người khổng lồ sừng sững. Ngôi nhà của sao Mộc có những đường vân màu cam với những sọc mây trắng. Nhà của sao Thổ lại có màu vàng và nâu, pha thêm chút xám xanh. Sao Thổ còn được trang trí bởi một chiếc vòng khổng lồ trông như bức tường rào bảo vệ ngôi nhà bên trong. Bạn biết không, sao Mộc cũng chính là cha của sao Thủy, sao Hỏa và sao Kim đó. Các câu chuyện thần thoại La Mã cho rằng sao Mộc chính là thần Jupiter, là vua của các vị thần. Sự liên tưởng này đã có từ ngàn xưa, khi con người chúng ta lần đầu tiên nhìn thấy sao Mộc khổng lồ với màu sắc đẹp mắt trên bầu trời đêm thăm thẳm. Trong thần thoại Hy Lạp, thần Jupiter lại được gọi là thần Zeus. Ông là người cai quản đỉnh Olympus và là thần bầu trời và sấm sét. Ông là con trai út của thần Rhea và Cronus. Thần Cronus cũng chẳng phải ai xa lạ đâu. Đó chính là sao Thổ ở đám mây kế bên mà bạn vừa nhìn thấy đó. Ngôi nhà được trang trí bởi một chiếc vòng khổng lồ ấy. Theo tiếng La Mã, sao Thổ được gọi là Saturn. Ông là vị thần của mùa màng, nông nghiệp và sự giàu có. Thần thoại kể rằng Saturn là vị thần đầu tiên trên thế gian này và còn được xem là vị thần của sự sống và cái chết. Cũng có người nói rằng Saturn là vị thần của thời gian, bởi đám mây chở ngôi nhà này cứ chậm chậm quay xung quanh mặt trời. Đoạn đường ấy dài hơn mà cũng lâu hơn rất nhiều một chuyến đi của sao Thủy nhanh nhẹn. Một vòng quay của sao Thổ kéo dài đến gần 30 năm theo cách tính trên trái đất của chúng ta. Những đứa cháu của thần Cronus, tức là sao Thủy, sao Hỏa và sao Kim ấy, cũng là những vị thần vô cùng quan trọng trong thần thoại La Mã. Người ta nói rằng sao Thủy Mercury là đại diện cho vị thần liên lạc và đưa tin. Ông cũng là vị thần bảo hộ cho những lữ khách, những người buôn bán và cả những tên trộm. Đó là vì ông nhanh nhẹn mà. Trong khi đó, sao Kim xinh đẹp là hiện thân của thần Venus, nữ thần của sắc đẹp và tình yêu. Còn sao Hỏa lại là hình tượng của vị thần chiến tranh Mars, vốn có tính nóng nảy và bốc trực. Ở nơi xa nhất thị trấn Solar, có 2 người khổng lồ băng đang ngự trên 2 đám mây to lớn. Nơi đó, sao Thiên Vương và sao Hải Vương vẫn ngày ngày nhìn về hướng mặt trời và các ngôi nhà khác, thỉnh thoảng lại cất tiếng chào những người họ hàng của mình. Bạn biết không, sao Thiên Vương và sao Hải Vương trông có vẻ giống nhau như sinh đôi, nhưng thật ra họ chính là 2 ông cháu đấy. Người ta nói rằng sao Thiên Vương chính là cha của sao Thổ và là ông nội của sao Mộc. Sao Thiên Vương được đặt tên theo vị thần Uranus. Trong thần thoại Hy Lạp, ông là vị thần của bầu trời. Còn sao Hải Vương, cháu trai của ông, lại là vị thần biển cả Neptune theo tiếng La Mã, hay thần Poseidon trong thần thoại Hy Lạp. Neptune cũng chính là anh trai của sao Mộc Jupiter đó. Có một điều kỳ lạ là ngôi nhà của sao Thiên Vương lại trông như đang nằm ngang, như thể đang nằm nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt nhọc vậy. Ngôi nhà đồ sộ ấy có màu xanh lam nhàn nhạt, trông xa tưởng chừng như đang phát sáng, thứ ánh sáng xanh mờ ảo giữa ngân hà. Ở ngay bên cạnh, ngôi nhà của sao Hải Vương lại có màu xanh nước biển đậm với vài vệt trắng tựa như những con sóng bạc đầu đang cuộn lên trên bề mặt tinh cầu đại dương xanh thẳm. Con tàu vũ trụ của bạn càng lúc càng đi xa ông mặt trời, rời khỏi thị trấn Solar, lững thững bay giữa ngân hà rộng lớn. Ánh sáng bắt đầu giảm dần bên trong khoang tàu. Bóng tối yên tĩnh từ từ xâm chiếm toàn bộ không gian. Chỉ còn le lói chút ánh sáng từ hàng ngàn vì tinh tú giữa thành phố Ngân Hà, nhẹ nhàng chớp tắt theo một nhịp điệu ngẫu nhiên, vỗ về đôi mắt và cơ thể đã thấm mệt của bạn sau một chuyến du ngoạn thú vị. Bạn cuộn mình trong chiếc tàu vũ trụ của mình, thả lỏng cả cơ thể và tâm trí, tận hưởng sự ấm áp và mùi hương thân thuộc của chiếc chăn. Âm thanh rộn ràng từ những đám mây cũng nhỏ dần, rồi biến mất hẳn, trả lại sự yên tĩnh cho màn đêm. Chỉ còn âm thanh của động cơ tàu vũ trụ, rì rì khe khẽ êm êm bên tai bạn, hòa với tiếng thở nhẹ nhàng của bạn, cho tới khi giấc ngủ từ từ kéo đến. Chúc bạn ngủ ngon.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói và phát triển bản thân dành cho người Việt. Tải ứng dụng để nghe đầy đủ nhất các nội dung với chất lượng âm thanh chuẩn điện ảnh. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.